Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Vâng, để tiếp tục cái đề tài của chúng ta, đề tài về tịnh độ và trong cái chiều hướng là khuyến khích mình sinh tịnh độ. Thì mấy bữa chúng ta nghe hoặc tuần qua thì vấn đề chúng ta rất nên sinh tịnh độ ở cái điểm thì phải nói đầu tiên hết là chúng ta là người Phật tử theo Phật. Theo Phật thì được cái lợi gì? Đó, mà theo người ta được cái lợi là cứu độ mình. Và trong sự cứu độ thì nó có tiểu thừa với đại thừa. Thì chúng ta lại có duyên với đại thừa. Chúng ta đã phân tích rằng là nói đúng thì căn tính của con người thực ra nó thiên về đại thừa. Tức là đám đông quần chúng vui, sống động. Chứ không phải là yên tĩnh, tĩnh lặng một mình. Thì con người vốn như vậy. Rồi chúng ta cũng phân tích để nhận ra là thực sự nó rất thích ứng cái căn tính của mình là cái pháp môn đại thừa và đặc biệt là tịnh độ. Đồng thời chúng ta cũng được thấy là không phải là quần chúng đám đông mà đó là một cái pháp môn thấp, mà trái lại đó là cái biểu lộ ra hết tất cả cái ý nghĩa bao la cao siêu của Đức Phật, siêu việt trên tất cả và bao trùm tất cả mọi loài chúng sinh. Thì ra chính vì vậy mà nếu mà bây giờ mà mình lấy cái pháp môn của bên tiểu thừa, nó có tính chất của tự độ cho mỗi một cá nhân mình, thì không biết rằng là trong một cái thế hệ thì có bao nhiêu người được cứu độ. Ví dụ mình tính cứ khoảng chừng một thế hệ mình cho kéo dài khoảng 100 năm. Tức là trong 100 năm vậy, bao nhiêu người được cứu độ? Khi mà mình phải tu, mình phải tự chứng ra, mình phải tận diệt tất cả tham sân si. Cho nên chính đó mình biết rằng là quả thực đôi khi có thể trong vòng 100 năm nó không có ai được cứu độ hết. Cái pháp môn của Đại Thừa nó gọi là cứu độ có thể một lúc vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chúng sinh. Cái pháp môn của Tiểu Thừa tại sao lại mình nói là có thể không ai được cứu độ trong vòng 100 năm vậy? Bởi vì là cái tu tập cá nhân của mình rất khó. Khi cái pháp môn phổ độ, độ khắp của Đại Thừa đặc biệt như vậy, thì tất cả những cái bậc thánh Phật và Bồ Tát Đại Thánh ấy đó mà thực hành là đều thực hành cái pháp môn phổ độ. Phổ độ như vậy thí dụ chưa nói đến Phật, nói ngài Quan Âm, một lúc mà ứng thân, một lúc mà ứng thân khắp các quốc độ, Và lại tùy theo căn cơ, tùy theo căn tính mà thuyết pháp độ, chứ không đưa ra một cái mẫu chung và bắt bằng đó cái căn tính cái khác nhau phải theo một cái mẫu chung như vậy. Cho nên vì vậy mình phải hiểu rõ lại cái ý nghĩa của cái pháp môn Đại Thừa. Và để cho mình thấy là đây là một cái những cái pháp môn của tịnh độ này, nó hiển ra cái ý nghĩa bao la tối thượng của Đức Phật. Rồi chúng ta để mà mình vừa thấy rõ nó thích ứng với lại cái tâm thức của mình, mà nó vừa rất là bao la cao siêu, thì có như vậy thì mình mới cảm thấy rất là hoan hỷ, vui mừng ở trong cái thiện duyên đó của mình. Một mặt nữa thì mình cũng biết là tu thì ở cõi này phải là mình cứ êm như vậy mà tu, nó cũng có rất nhiều cái chướng ngại, chướng nạn. Hết khi mà mình tu tập, tự nhiên là có nhiều cái dị kiến, ý kiến khác, ý kiến không đúng theo mình. Đôi khi họ tấn công mình nữa, đôi khi họ khuyến dụ mình nữa, chẳng hạn như vậy. Nếu mà mình mà không thấy rõ những cái điều như vậy thì nó rất dễ, mình rất dễ đổi thay. Mình có người có thể trung tình, nhưng mà đối với đạo, với tôn giáo, mình đổi thay dễ dàng lắm. Đặc biệt đối với Đại Thừa, vì nó quá khó hiểu, nên lắm lúc cái người Phật tử Đại Thừa không có nắm rõ được cái yếu nghĩa chính. Vì vậy mà mình cũng rất dễ thay đổi. Rồi ngay trong Đại Thừa cũng có rất nhiều pháp môn. Thông thường mình nghe, nhiều người nghe quen ấy, trong lịch sử, thì mình biết là thiền tịnh, tuy rằng các tổ chủ trương thiền tịnh song tu, tức là tu một lúc cả thiền cả tịnh, nhưng cũng có rất nhiều vị tu thiền nhưng mà chỉ trích và phản đối tịnh độ. Nên cái điều cần hiểu để mà nó lập cái tâm hướng của mình về tịnh độ nó vững chắc, mình hiểu như vậy. Trong cái lúc mà người ta có những sự tấn công thì thông thường ta hay nói là pháp môn này nó dễ quá, nó dành cho ông già bà cả, chẳng hạn những cái phê bình như vậy. Và trong cái phê bình đó thì đáng lẽ cái người mà nhận nó như vậy thì đáng lẽ phải ít ra là phải thấy được cái đại từ bi của chư Phật nó hiển lộ ra. Nhưng mà đôi khi thì mình không có nhìn nhận đó là đại từ bi gì hết, mình chỉ nói là cái pháp môn cho những kẻ yếu đuối, dở. Mình có cái tâm chê, báng. Mà cũng ở chỗ đó mà mình nhận ra thì biết rằng là thực sự rồi mình sẽ nhận xét, nhưng nó có thêm nhiều cái điều mình cần nhận xét. Nhưng mà trước hết thì nó có một điều mà hình như chúng lâu lắm rồi chúng tôi cũng có giảng ở đây. Đó là cái bộ An Lạc Tập của Ngài Đạo Xước, cũng là một vị tổ của tịnh độ. Thì trong đó Ngài Đạo Xước là đề xướng ra cái lý thuyết rằng là thời giáo tương ưng, tức là cái thời thế và cái giáo pháp nó phải tương ưng với nhau. Giáo pháp nó gồm luôn cả cái sự tu tập. Thì Ngài Đạo Xước phân tích theo như trong kinh tính toán ra thì thời mà Ngài Đạo Xước là vào thời nhà Đường ấy, tức là cũng khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 đó. Thì Ngài Đạo Xước đã nói là nó là mạt pháp rồi. Mà thời mạt pháp thì không có tu cái gì nổi hết, cho nên phải nương về tịnh độ. Tịnh độ là một cái giáo pháp nó đúng nhất vào cái thời mạt pháp, tức là đúng nhất với căn tính của con người vào cái thời mạt pháp. Cho nên như vậy là cái quan điểm là quan điểm mạt pháp và căn tính, pháp môn tương ứng với căn tính, đó là từ ngài Đạo Xước mà ra. Thì sau này các tổ tịnh độ đều thấy rõ là quả thực nó đúng như vậy. Cho nên các vị mà thực ra tịnh độ không có tông phái, mình phải hiểu cái điều đó. Mình nói cái dụ như ngài Ngẫu Ích, thì ngài Vân Thê thực ra là Thiền Tông, ngài Ngẫu Ích là Thiên Thai Tông. Vậy thì các vị đó và các vị khác đôi khi là Duy Thức Tông, thì các vị đó rằng kể cả ngài Đạo Xước hay là kể cả ngài Thiện Đạo thì cũng không có nghĩ mình là Tịnh Độ Tông, nhưng mà chỉ có thấy là cái năng lực cứu độ của Phật đó, mà nó hiện ra ở nơi kinh, các kinh như A Di Đà, là cái năng lực cứu độ đó, đó là cái chỗ mà lợi nhất cho mình, cho nên nương vào đó. Mình muốn đi theo đạo thì mình nương vào đó. Thế cũng không có nghĩ chuyện tông phái gì hết. Nhưng mà như vậy nó chứng tỏ một cái điều là các cái vị đó nhận ra được một điều, là thực sự khi mà mình muốn tu tập mà đạt đến cái cứu cánh viên mãn thì thấy rõ một điều là quả thực cái thời nó không làm được cái chuyện đó. Thì ngài Thiện Đạo tức là coi như là đệ tử của ngài Đạo Xước á, là đã giải thích về kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhưng rồi chỉ khuyến khích tu niệm danh hiệu, bởi vì mà quán tưởng rất khó. Mà ngài, mình phải hiểu một điều nữa là không phải các ngài tu không được, bởi vì theo truyền thuyết nói rằng là ngài Thiện Đạo là nhập tam muội, tức là ngài có thể nhập vào cảnh giới cực lạc ở trong thiền định. Có thể rằng cho đến Vĩnh Minh, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cũng là một đại thiền sư, thì ngài tự có thể độ mình với lại cái pháp môn thiền tông của ngài, nhưng ngài cũng đề xướng là tịnh độ, phải tu tịnh độ nữa. Thì bởi vì cái lý do không phải là các vị đức tu không được rồi nói rằng là khó tu rồi không cho người khác tu, mà thực sự các vị đó đều có khả năng tự độ được, nhưng các vị đó thấy cái pháp môn nó cứu độ phổ độ, nó không phải cứu một cá nhân, và nó phổ độ và nó lại cứu tất cả quần sinh, tức là đám đông người họ có duyên mà để cho họ lưu lạc, rồi đôi khi bị chuyển đường, đôi khi bị tà nó nhập cái này, nó uổng mất tất cả những cái nhân duyên tốt đó. Cho nên các vị đó là có cái tâm phổ độ và biết rằng là cái pháp môn mà chứng của mình á không độ được người ta, chỉ độ được chính mình. Cho nên các vị đó mới khuyến khích mình tu tịnh độ. Và một khi mà khuyến khích mình tu tịnh độ thì các vị đó sẽ chuyển sang tịnh độ để làm gương. Cho nên mình hiểu vậy. Để có người nào ta nói thì mấy cái vị tu tịnh độ là bởi vì tu pháp môn khác không được rồi không cho người ta tu, rồi cứ nói rằng là tu không thành đâu thời này mạt pháp, chẳng hạn như vậy. Mình phải hiểu cái nghĩa đó. Cũng vì thế đó mà khi mà mình vào tu thì chắc chắn mình phải hiểu cái pháp môn của mình và mình phải thấy cái giá trị. Mà một người muốn dùng một cái pháp môn để tu tập thì cái người đó bắt buộc phải thấy cái quan trọng hết sức và cái giá trị hết sức của cái pháp môn đó. Cho dù là rằng là mình có nói rằng là không phải là pháp môn hạng nhất, nhưng mình cũng phải xác định một cách quả quyết rằng là đối với tôi đó là pháp môn hạng nhất, chứ tôi không nói là pháp môn nó hạng nhất với ai hết á. Đối với tôi nó là hạng nhất. Cũng như một người, người ta bị cụt cả hai chân thì cái xe lăn nó là cái hạng nhất, chứ người ta không có nói là cái đó hơn hai cái chân của người thường. Cho nên cho dù mà mình có thấy rằng là tịnh độ là dành cho người già thôi, thì mình cũng phải thấy ở trong mình hạng nhất, mình không nương vào bất cứ gì khác ngoài tịnh độ, thì nó vẫn coi như là mình vẫn có thể thành công. Và nếu mà mình lại còn thấy rằng là quả thật không phải chỉ một mình nương, mà cho đến Phổ Hiền, Văn Thù, các đại Bồ Tát đó cũng theo tịnh độ, thì lúc bây giờ thì thôi, mình không có ai lay chuyển nổi mình đâu. Cho nên những cái mình cần thấy rõ nó nằm ở chỗ vậy, để mà mình lập được cái đường hướng vững chắc. Thì trong đó mình mới trợ giúp cho cái vấn đề thiết lập đường hướng vững chắc này, mình mới có những nhận xét như vậy. Thì cái thời giáo song tu đó là của Ngài Đạo Sước đưa ra. Thời giáo phải tương ứng với nhau. Cho nên mình tu tập, mà đặc biệt nó có một điều như vậy, nghĩa là gọi là chúng ta nghe thêm đó. Một vị Bồ Tát ra đời để cứu độ chúng sinh, mà nếu không có cái căn bản nguyện cứu độ chúng sinh thì không phải là Bồ Tát. Mà đã là cái căn bản nguyện nó là cứu độ chúng sinh thì không bao giờ ra xuất hiện vào trong một cái đời nào mà lại đi quá cái khả năng của cái thời đó hết. Bồ Tát phải đồng tu với chúng sinh, bởi vì nguyện của Bồ Tát là cứu độ chúng sinh. Đấy. Chứ tự nhiên giờ mình tu một cái pháp môn mà không ai tu nổi hết, thì mình cứu người ta ở chỗ nào? Cho nên tất cả những cái mà mình tu mà nó đứng ra bên ngoài, là một là mình đi vào con đường thanh văn tiểu thừa thì đồng ý. Bởi vì con đường nó bắt buộc mình phải xuất thế, mình không có cùng chung với thế gian nữa, mình phải độc đặc siêu việt lên, mình mới được kêu là cái bậc thánh. Còn khi mà mình đã theo Đại Thừa Bồ Tát, tự nhiên cái là mình tu cái gì cũng không ai hiểu, mà khó vô cùng, không ai làm được hết, thì cái đó rõ ràng là mình không có Bồ Đề Tâm, không có Đại Bi Tâm, không có cái chủng tử, không có cái tính chất của Đại Bi. Cho nên chính vậy mình hiểu là cái Đại Thừa là con đường Đại Bi cứu độ chúng sinh, là cái trí huệ mà thực hành được cái Đại Bi Tâm đó, thì mình mới hiểu được là cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn Đại Thừa, rất Đại Thừa, Đại Bi rất Đại Bi, huệ là rất là trí huệ. Cho nên mình thấy những cái điều suy luận như vậy để mà mình lập cái tâm tín hướng vào đó. Rồi mình nói một điều nữa rằng là dĩ nhiên là ở ngay trong cuộc đời lâu lâu nó vẫn có những thiên tài xuất hiện, và những thiên tài đó cũng không có giống ai, nó rất giỏi, nó không có bình thường như mọi người, thì lâu lâu nó cũng có xuất hiện. Nhưng mà thiên tài thì dễ chết yểu, bởi vì nó không có ai để mà chia sẻ cái sự sống của nó với người ấy, với mọi người như vậy. Thành ra mình cũng phải hiểu một cái điều nữa là mỗi một cái thời, mỗi một cái giai đoạn đó, mà những cái con người mà ta sinh ra vào cái giai đoạn đó thì thông thường người ta có một cái khả năng căn bản về nhận thức, về hiểu gì chung với nhau. Chung với nhau, mình sinh vào thời này nó mấy tỷ người thì mấy tỷ người nó phải có một cái căn bản chung như vậy. Và nó có những cái chung với nhau, thí dụ thời nay nó khoa học thì chẳng hạn, những kiến thức đó mình có chung với nhau. Cái hiểu, cái nhận thức cái gì nó chung như vậy. Và bây giờ một cái người mà nó không có chịu chung mình, dù là nó đứng ra khác hẳn, mặc dù là nó vượt lên trên hẳn, thì thực sự ra thì đó nó cũng trở thành những nhà bác học cái này nọ. Và thực sự thì nó cũng phải có một cái tâm rằng là nó phải đem cái giỏi của nó để nó phục vụ cho cái đám đông thì nó mới có thể sống lâu. Thế còn nếu mà nó chỉ bảo là nó chỉ say mê cái sự hiểu riêng của nó thôi á, thì cái người đó không bao giờ mà nó thọ được hết á. Bởi vì tự nó tách ra khỏi cái cộng nghiệp chung của con người. Và như vậy nó sống để làm gì? Cái sự xuất hiện của nó trở nên vô dụng. mà khi nó không có tác dụng, nó không có cái hỗ trợ tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau để mà thấy cái hoạt động của sự sống mình nó có nghĩa, thì cái kẻ đó tự động nó sẽ là một cái vì sao tắt ở trên trời, không có thể nó sống lâu được. Cho nên thiên tài thì dễ đoản mạng, yểu thọ. Vì vậy mình biết rằng là trong sự tu tập cũng vậy. Mình biết rằng là Bồ Tát bao giờ cũng lấy cái căn tính của chúng sinh, đại đa số chúng sinh, quần chúng nó làm cái tiêu chuẩn để thực hành của mình. Nên nếu chúng ta không hiểu cái pháp môn của Đại Thừa thì quả thật là chúng ta sẽ nhận thấy là bởi vì chúng tôi ở trong đạo và cũng gặp, nghe, tiếp xúc thì cũng có rất nhiều cái ý kiến ở trong sự rất ra có nhiều người nói Đại Thừa không có tu hành gì hết, chỉ có bên Tiểu Thừa mới tu. Tại vì Đại Thừa suốt ngày cầu Phật không à? Tự nhiên vào tu cái ngồi rồi sắp bằng mở kinh đọc, tự nhiên cứ đọc vậy cái bộ mình giác ngộ hả? Rồi đọc xong rồi lạy, bộ lạy vậy cái giác ngộ hả? Mà Phật nó là Phật tượng. Thành ra có nhiều ý kiến, nhưng mà thực sự đó là bởi vì người ta đều không có hiểu rõ cái Đại Thừa là gì hết. Mà nếu mà mình muốn đi vào cái chỗ hiểu rõ thì nó rất thâm sâu và khó hiểu. Cho nên cũng chính vì thế mình quay lại là mình ở trong một cái khả năng là mình là người phàm thôi, bình thường thôi, mà tự nhiên mình có một cái duyên với đạo Phật thì nó đã là một cái vấn đề khó khăn. Bởi vì phải nói thẳng ra một điều, tôn giáo nào nó cũng thuận theo cái tâm của thế gian hết, trừ đạo Phật. Đạo Phật đi ngược lại với cái suy nghĩ của con người thường mình. Tôn giáo nào nó cũng nói về sướng, về lạc, rồi sau đó lại còn được sinh về thiên đường sướng. Đạo Phật nói đời khổ. Mà lắm lúc mình nghe xong mình cũng không hiểu. Nghe lắm lúc mình sẽ thấy sợ. Ôi bảo, tuy rằng nói đời khổ nhưng mà Đạo Phật cũng nói có tịnh độ. Có cõi trời, thì Đạo Phật nó cõi trời cũng khổ. Mình cũng bảo không biết quái, cõi trời không bệnh không gì cũng khổ. Thế là có tịnh độ cũng là không. Tịnh độ là không, vậy tôi tu làm gì? Đó, thành ra mình biết rằng là thực sự là cái Phật Pháp ấy, nó rất là lạ lùng. Nó cứ đi ngược lại những cái gì mà mình nghĩ, mình suy gì đó. Nhưng mà tại sao mà đi ngược như thế mà mình lại thành Phật tử? Mình thấy vui, đời nó vui. Đi làm đến sở, lên chức, lên lương thấy vui. Về nhà với vợ nấu cơm ngon, thấy ăn ngon vui. Mấy đứa con học giỏi thấy vui. Hàng xóm láng giềng xong rủ nhau đi chơi, mỗi lần nghỉ. Đánh gôn, đi câu cá. Vui. Tự nhiên giờ Đạo Phật nói đời là khổ, vô thường. Vậy ấy mà cũng nhắm mắt theo. Ấy thì mình thấy rõ ràng là mình có một cái duyên. Chứ còn nếu mà bảo theo cái tâm bình thường của mình, theo cái suy luận của mình thì mình thấy khó quá. Cứ mỗi lần cứ nói Phật Pháp mà khó quá, chẳng hiểu cái gì hết. Nghe cứ y như là đến nỗi mà trong kinh Bát Nhã mà Ngài Tu Bồ Đề tuyên thuyết về tính không, mà xong cõi trời thưa với Đức Phật mà chúng con nghe y như là Ngài Tu Bồ Đề nói tiếng của Dạ Xoa La Sát, chẳng hiểu gì hết. Thành ra mình biết như vậy thì mình hỏi làm sao. Cho nên cái điều như vậy thì ở đây mình nói thì mình thấy là mình có một cái duyên. Mình không thể nào mình thấy lý do rõ ràng, cho nên nó thuộc về duyên. Cũng như tự nhiên mình hỏi hai vợ chồng mà tại sao anh lấy chị, mà cũng chẳng biết nữa, mà thấy lúc đầu thấy xấu nữa. Đấy, mà thế tại sao lấy, chẳng biết nữa. Thế tức là nó duyên chứ còn gì nữa. Hễ không có lý do nó là duyên. Đấy. Đó. Thì nó như vậy á, cho nên mình biết rằng là thực sự mình tự nhiên là mình theo đạo Phật, tự nhiên là mình sinh ra trong cái nhà có đạo Phật, rồi tự nhiên lớn lên cái mình chấp nhận, nhất là đạo Phật lại không có bao giờ mà bảo là bố mẹ phải về nhà, phải ép con, phải theo cái gì hết á. Đạo Phật lại không có cái ép nữa chứ, nó càng chứng minh là nó có duyên, chẳng ép, không bao giờ ép mình đến, không kéo mình đến, mà mình đi á, thì cũng mở cửa cho đi, thì đi nhé, đi cho vui nhé. Chứ cũng bao giờ mà ép mình phải ở gì gì hết á. Thế thì như vậy á, mà tự nhiên là mình có theo vậy, tức là mình có duyên, cái đó gọi là duyên. À, nghĩa duyên ở trong đạo Phật nó rất là đặc biệt, và nó là có thể nói lên tất cả cái ý nghĩa mà mình sống trong cuộc sống này, mình gặp gỡ, mình ở đâu, và mình gặp ai, và mình làm cái gì, nó đều là từ duyên mà ra hết á. Cho nên đó là cái điều mà mình nhận xét là mình có duyên. À, chúng tôi nói đây là nói để cho nhận ra cái duyên như vậy. Thế thì mình có một cái duyên rồi, đặc biệt mình lại có cái duyên với Đại Thừa. Bây giờ mà mình nói mình có cái duyên với Tiểu Thừa thì nó rõ ràng lắm. À, pháp của Tiểu Thừa nói con người tham sân si. Mình cũng bảo mình cũng tham sân si, mình cũng có. Rồi diệt tham sân si là thánh. Mình bảo đúng rồi, diệt tham sân si mới là thánh. À, hết đó là thánh, là A-la-hán, mà Tu Đà Hoàn trở lên là thanh tịnh vô cùng. Thì mình hoàn toàn mình đồng ý, không có gì thắc mắc hết. À, và như vậy thì mình sẽ đảnh lễ cúng dường Ngài thì nó công đức lắm. Thì mình cũng thấy có nghĩ có lý vô cùng. Đấy. Bây giờ cái mình có duyên với Đại Thừa. Đại Thừa nói là Bồ Tát không bỏ tham sân si. Mà quái vậy là cái gì vậy? Tu hành mà không bỏ tham sân si. Rồi hỏi ra cái bột thì giáo pháp nói rằng là nếu mà bỏ tham sân si là đâu có gặp mình nữa, nhập niết bàn mất rồi. À, thì mình thấy ở nghe có lý, nhưng mà như vậy là thế nào? Như vậy là Bồ Tát có tham sân si nhưng mà không tham sân si, hay là làm sao? Vừa có vừa không là như thế nào? Mà đã có thì nó ra làm sao? Thành ra bắt đầu mình thấy rất nhiều cái khó khăn ở trong cái giáo lý của Đại Thừa. Mà mình bảo độ chúng sinh là độ như thế nào, mình cũng thấy nó rất là phức tạp. Cho nên chính vì vậy mà tự nhiên cái mình vẫn là Phật tử Đại Thừa. Thì mình có một cái duyên. Khi mà mình bảo là giáo lý nó rộng sâu, bao la quá, thì mình không có thể nói nhiều được. Nhưng mà mình chỉ hiểu cái chỗ là nếu mà một cái giáo lý mà nó cao siêu bao la, mà nó khó hiểu như vậy, mà lại làm cái gì xong xuôi hết thì cũng nói là không hết. Mà tự nhiên là mình có duyên. Mình có duyên mà mình cứ thế mình tin. Thì mình thấy là cái duyên này của mình ở trong Đại Thừa thường diễn tả là bảo đảm với mình cái duyên đó là gì. Nó phải nằm ở trong quá khứ. Cái duyên nó phải là cái duyên là chắc chắn mình có gặp Phật. Và người nào mà càng theo Đại Thừa một cách lì ấy, thì chắc chắn là có gặp nhiều Phật. Mà không phải chỉ gặp là nhìn thấy mà ô Phật đẹp quá, không phải vậy. Mà phải có cúng dường. Phải có cúng dường Phật. Mình thấy Phật Thích Ca đó nói về cái gốc từ cái lúc mà phát lên cái tâm để mà giờ đây thành Phật Thích Ca. Lúc đó chỉ là cái ông thợ làm cái đồ gốm, đồ sứ ấy thôi, đồ đất đó. Rồi mới thỉnh cái vị Phật của thời đó đến nhà để cúng dường, che tăng. Thì khi mà vị Phật đó đến thì cái ông thợ nó đó, ông thấy nó oai nghi mà nó đẹp mà ông thấy nó thích quá đi. Cho nên ông mới phát nguyện bên trong là đó, tại vì cái lúc mà thấy Phật tận mặt đó, là cái tâm của mình đó, nó bị nhiếp hết ở trong cái đó. Nó không có còn tư duy suy nghĩ đến cái gì khác. Cho nên ông mới phát là ông, mình mà thành Phật, nếu mình nói cho nó dễ hiểu, mình mà thành Phật đó, thì phải y như cái ngài này. Cũng có tên là Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng có các đệ tử như vậy, thị giả đó là A Nan. Đó, hai trường tử là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Cho nên Phật Thích Ca phát cái nguyện như vậy. Hình biết rằng là đó là cái duyên do đầu tiên để mà cái ông thợ đồ gốm đó, ông bước chân lên cái con đường đạo. Đó, mà một cái gốc nó từ chỗ đó, thành ra trong những đời sau nó vẫn là người phàm. Nó vẫn là người phàm, nhưng mà cái mà phải thành Phật, phải thành Phật, nó luôn, nó là một cái duyên chính trong những cái cuộc sống phàm đó của mình. Cho nên cho dù có gặp các thánh, các gặp các bậc độc giác, các bậc thánh A-la-hán này nọ, cúng dường, cung kính vô cùng, nhưng mà vẫn không theo con đường đó. Tiếp tục, cứ gặp Bồ Tát, gặp gì một cái là tự nhiên thấy thích hợp theo, mà không hiểu thì không hiểu. Nó qua bao nhiêu kiếp như vậy, thì nó thành ra nó những vị mà có duyên với Đại Thừa thì đại đa số. Mà nếu mà mình thấy là cái tâm mình nó vững chắc như vậy, dù bây giờ mình gặp một cái người không nói ngoại đạo, nói bên Tiểu Thừa mà họ có lý luận gì, có biện tài có gì ấy, thì mình xong mình cũng thấy ông này giỏi quá, hay quá, cái ngài đáng kính quá, nhưng mà theo là không theo. Có vẫn cứ phải, vẫn cứ lại bấm chuông chùa Quan Âm vào lạy Phật rồi thôi. Thì như vậy đó là mình biết rằng là mình phải có một cái duyên gốc. Và cái duyên đó phải là gặp một vị Phật. Và mình biết rằng là nếu mà một cái vị nào mà gặp Phật mà thấy Phật ngồi dưới gốc cây, một sự tĩnh lặng, êm đềm vô cùng, thanh thoát vô cùng, vị đó bèn đảnh lễ Phật, thì vị đó có thể có duyên với Tiểu Thừa. Còn vị nào mà thấy Phật ngồi dưới gốc cây và đẹp quá đẹp, nó trang nghiêm, nó đẹp vô cùng, cái ánh sáng nó, mà nó cũng kỳ ảo, đẹp quá Phật, quá đẹp, thì vị đó có duyên với Đại Thừa. Không nghĩ đến, mình thấy rõ là cái duyên lúc đầu nó rất đơn sơ, nó không nghĩ đến sự tĩnh lặng, nó không nghĩ đến sự đứng một mình, nó nghĩ đến cái đẹp, tướng của Phật quá đẹp, oai nghiêm quá, đẹp vô cùng vậy đó, là phần nhiều nó theo Đại Thừa. Thì mình biết là Đại Thừa đi về cái vui mà. Đại Thừa đi về cái vui, cái an, cái vui vẻ với mọi người, quần chúng. Đó là mình nói ở cái mức độ của bình phàm của con người mình, đó, đâu là Đại Thừa, đâu là Tiểu Thừa đó. Thì nó như vậy. Cho nên những vị nào mà thấy vậy, cho nên dù là mình phát tâm thành Phật, nhưng mà nó do bởi vì cái tướng hảo của Đức Phật, 32 tướng tốt đó, và nó do cái oai nghiêm của tăng đoàn, của cái đám đông như vậy đó. Thì cái vị đó là tự nhiên về sau này á, trong những đời sau á, nghe những cái pháp môn Đại Thừa không hiểu gì hết, nhưng mà tự động nó có cái thích ứng. Cho nên mình biết là quả thực con người nó rất là phức tạp. Nhưng mà mình nhận định để mình thấy rõ cái căn duyên của mình. Cho nên một khi mình đã có cái căn duyên như vậy thì phải nhiều đời nhiều kiếp gặp Phật cúng dường, và đôi khi mình hỏi pháp Phật mà mình hỏi về cái sự sống, lợi ích trong cuộc đời, con phải làm gì. Mình không nói rằng là làm sao để con siêu thoát khỏi luân hồi, mà mình hỏi pháp Phật con phải làm gì để con lợi ích cho những người khác. Con có nên hung hăng với họ hay là con có nên lạnh lùng với họ chẳng hạn, mình hỏi như vậy. Cho nên là tự nhiên là mình có duyên, nhất là hỏi pháp với Đức Phật, tự động là mình dính duyên vào Đại Thừa. Dù rằng lúc đó mình chưa có hỏi gì về hoa nghiêm hay là pháp hoa gì hết, nhưng mà mình hỏi đúng với những cái tính tình mà gọi là mình lý tưởng an lạc của đời sống á, mà lại hỏi đối với Đức Phật, thì là mình gieo duyên với Đại Thừa. Cái duyên đó nó qua nhiều đời, nó lại gặp gỡ, nó lại tiếp tục. Cho nên đến ngày nay mình cũng chưa có nắm được giáo lý gì của Đại Thừa hết, nhưng mà tự động mình theo. Mình theo mà nếu mà mình thấy theo mà chẳng hiểu gì hết, mà coi vậy chứ khó kéo lắm, khó lôi lắm, thì mình phải biết là mình có duyên như vậy. Thì bây giờ nữa mình biết là nếu mà mình ở cấp độ như thế mà mình lại có một cái duyên như vậy, mình ở cấp độ là mình chưa hiểu được Pháp mà mình lại có duyên với chính Pháp đó, thì mình có thể nói nếu mà do bởi vì cái không hiểu đó của mình ấy, mà mình đánh mất luôn cái duyên đó thì nó có đáng tiếc hay không? Hay là do cái duyên, mình có duyên mà mình không hiểu, mà có một cái cách nào á, làm mượn cái duyên đó của mình làm cho mình hiểu luôn, thì mình thấy mình có đáng mừng biết bao. Thế nên nếu bây giờ mà mình có duyên với Đại Thừa rồi, mà cái vị mà nghe Pháp Đại Thừa như là năm ngoái mình nghe thử, là cái tầng bậc tu tập một cách rất là sơ lược, mình đã thấy nó phức tạp vô cùng. Rồi bây giờ mình nghe về ba thân Phật thế này nọ của Đại Thừa, thôi mình cũng không hiểu nó là cái gì nữa. Rồi mình nghe tính không của Đại Thừa, mình cũng thấy nó hơi con người của mình ấy, nó cứ như là hình như là mình bị lạc lõng một cách mất hết phương hướng. Rồi bây giờ nếu mà bảo mình nghe duy thức nữa mà ở đất làm sao mà cái anh chàng mà nó tự nhiên nó vừa chửi mình xong mà nó lại là do tâm mình sinh ra. Quái ấy, vậy tự nhiên mình sinh ra cái chửi mình. Thành ra như vậy thì làm sao mình biết vậy. Nhưng mà mình đã có cái duyên, nhưng mà mình không hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ có một cái pháp môn nào muốn mượn cái duyên đó và sẽ làm cho mình khai ngộ tất cả. Chỉ có cái duyên duy nhất là sinh Cực Lạc thôi. Còn bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân ở đây giảng cho mình, giảng xong phải hiện tiếp trong đời sau nữa, mà cứ mỗi lần giảng như vậy nó cứ xuống thấp dần. Rốt cuộc Quan Thế Âm Bồ Tát cũng nói là quý vị về Cực Lạc đi quý vị, tôi làm đến đây hết cỡ tôi rồi. Cho nên mình hiểu cái nghĩa vậy mà mình biết là thực sự ra nếu mà mình đã có cái duyên mà lại không sinh Cực Lạc, nó uổng vô cùng. Mà mình đòi hiểu cái Phật Pháp mà ở trong cõi luân hồi này, thì giờ mình phải hiểu cõi luân hồi nó có để cho mình yên không. Nhiều khi mình chẳng làm gì ai hết, nhiều khi mình không có một cái ý xấu với ai hết, mình chỉ muốn cái đời êm vậy thôi, mỗi ngày đi chùa mình niệm Phật A Di Đà vậy thôi. Mà khi niệm Phật về mình cũng thấy an, mình không có làm hại ai ấy. Rồi cũng có người đến nói với mình chứ tại sao tu tịnh độ chi vậy? Mình mà vô duyên không? Tự nhiên mình làm gì hết cũng có người đến gây à? Mình chỉ tu thôi, mình niệm Phật có lỗi gì? Mà cũng gây cũng phá. Cho nên mình biết rằng là ngay trong cuộc đời này rồi, mình cũng thấy là luôn luôn nó không an. Rồi mình lại phải biết cái sinh tử. Cho nên mình phải hiểu điều đó để mình lập hướng, lập tâm chứ. Vì bảo mình thì chẳng biết gì về Đại Thừa. Có được cái phước đức đời nào tự nhiên có duyên, có duyên với Đại Thừa, lại có duyên với tịnh độ, mình biết vậy. Bây giờ thì ai mà lại cũng muốn chết sớm, mình cũng muốn sống dai chứ, sống lâu. Mình cũng muốn sống lâu chứ không phải sống dai. Mình cũng muốn thọ chứ. Mà trong khoảng thời gian thọ đó, biết bao nhiêu cái cơ duyên nó có thể đến nó phá mình. Biết bao nhiêu cái nó phá. Mà mình không có nắm vững được cái pháp môn Đại Thừa, mình có thể bị chuyển, bị lay chuyển. Đó, mình biết vậy. Rồi mình thấy nó điều vậy. Rồi bây giờ mình có nói làm sao cũng thôi, mình cũng không chuyển đâu. Nhưng mà nó còn cái lúc mình đi tái sinh, cái lúc mình chết, mình đi về đâu, đời sau mình có tiếp tục hay không, đời sau mình ra sao, đời sau mình đi đến đâu, những cái đó nữa. Cho nên nếu mà cái sự sinh tử trong Đạo Phật mà nó chỉ có một cái loài người, cứ người là sinh làm người, người là sinh làm người, thì thực sự nó cũng đỡ lắm. Nhưng mà bây giờ Đức Phật cho mình hay là mình có thể mất thân con người. Mình có sinh là con người, mình cũng có thể mất tất cả những cái duyên của thời nay, kể cả cái duyên của tôn giáo cái này nọ. Đó. Và không những như vậy, mình sinh ra đời sau có thể mất cả thân con người. Đôi khi cho dù mình có sinh lên cõi trời đi chăng nữa thì những cái vui của cõi trời nó cũng làm mình quên lãng hết. Và rồi sau khi mà những cái hạn kỳ của nó chấm dứt, cái kết quả của nó hết, thì lúc bây giờ những cái tâm mà nó luyến tiếc cái ham vui đó, nó đưa mình vào trong những cái cảnh giới thấp hơn nhiều lắm. Nếu mà mình lại biết là trong quá khứ của mình nó có nhiều cái chủng tử nó xấu, những cái cơ hội nó sẽ làm cho nó phát sinh ra, nó kéo mình vào các cõi ác như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nói thí dụ như mình biết là theo như con mắt ở trong cái gọi là chứng kiến ở trong Phật pháp nhìn á, đặc biệt là đại thừa nữa, thì cái sinh tử luân hồi nó nguy hiểm. Bởi vì đối với đại thừa, mình từ vô thủy kiếp đến nay mình tạo rất nhiều cái nghiệp, nhưng mà những cái nghiệp của mình á, nó là nhân, rồi nó hiện ra cái thì nó thành đời sống của mình, nó là quả, mà nó rất nhiều, nó rất nhiều. Có nhiều cái mà trong Phật pháp giải thích là có nhiều cái nghiệp á, là nó có thể có quả ngay trong đời này đó. Và đúng nghĩa nghiệp quả nhất á, nó là đời sau. Và có nhiều cái nghiệp á, là đời kế tiếp nó có liền. Có nhiều cái nghiệp nữa nó phải đợi lâu hơn nữa. Thì mình biết là đại khái phân loại như vậy. Nhưng nếu mà mình phân tích thì hiểu là theo đại thừa là vào cái lúc sinh tử và cái lúc trung hữu á, nhiều khi mình đời này của mình có một cái nghiệp xấu, ví dụ nghiệp mà sát sinh. Thế khi mà mình vào trung hữu thì ở ngay trong đời này mình lại có tạo một cái nghiệp bố thí mạnh. Thế vào cái khi trung hữu mà nó đi để tái sinh, nó hai cái nghiệp đó nó mâu thuẫn nhau. Một cái nó đưa mình lên cõi trời, đó là nghiệp bố thí. Một cái nó hiện ra cái cảnh giới địa ngục. Cho nên nó mâu thuẫn nhau, cho nên nó có một cái như là kèn cựa cạnh tranh với nhau, kéo mình. Đó, kéo mình. Hai cái nó rằng co, dày vò. Như là ông thiện thần, ông ác thần, ông trắng, ông đen mà cứ nói bên tai mình á. Như mấy chuyện cartoon chẳng hạn. Nó cứ như vậy. Thì cái nào nó thắng thì cái kia nó tạm chịu thua thôi, chứ nó không có mất. Ví dụ mình sẽ sinh lên cõi trời hay là mình sinh trở lại cõi con người một cái cách giàu sang phú quý, thì cái nghiệp sát sinh đó, nó mới nằm ẩn tàng theo mình. Thành ra về sau này ở trong Đại Thừa mới nói rằng là những cái nghiệp đó nó giữ ở đâu? Mới nói là nó giữ trong cái thức thứ 8. Nó mới chứa ở trong đó, mà tức là trong tâm của mình, mà trong cái chiều sâu ở trong tâm của mình. Thế thì mình mới sống hết cái vinh hoa phú quý của đời này, thì cái nghiệp sát sinh của đời trước nó tiếp tục vào trung hữu một cái, nó tiếp tục, nó kéo nữa. Đó, cho nên nhiều khi mình sinh lên cõi trời rồi mình ham, mình vui, rồi mình đắm luyến ở trong đó, thì nó làm cho khi mà nó cạn cái quả báo của cõi trời á, thì cái tham luyến của mình á, nó thích hợp với lại cái tâm sát của mình. Cho nên cái mình hết cái nghiệp cõi trời cái, thì cái nghiệp đó nó kéo mình xuống địa ngục. Cho nên cái nhìn luân hồi trong đạo Phật nó như vậy. Thì cái nhìn nó như vậy ấy, thì mình mới biết rằng là mình đã có một cái cơ duyên rất là đặc biệt đối với Đại Thừa. Đặc biệt là đối với cảnh giới cực lạc, tịnh độ. Mà bây giờ mình mà bỏ lỡ cơ hội ấy, thì những cái nguy hiểm kia là nó có hết đối với mình. Cho nên chính đó mà mình nghĩ là mình phải quyết tâm. Mình quyết tâm mình không có nấn ná, dứt khoát cái tâm mình. Một điều nữa mình phải nghĩ rằng là thực sự bởi vì tâm mình nó không có chú ý, cho nên lắm lúc nó không có biết rõ về nó. Bây giờ chúng ta mới nhận xét về cái vấn đề tâm thức của mình, để mình thấy rằng là cái tâm thức của mình với cực lạc thế giới rất là thuận lợi, phối hợp với nhau, thích ứng với nhau. Tất cả thực sự cái bản tâm của mình thích ấy, thực ra là mình thích cực lạc thế giới. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều cái nó trở ngại, cho nên đôi khi mình phải phân tích rồi mình nhận định. Thì mình phân tích rằng là thì chúng tôi hỏi thử quý vị, thường thông thường hàng ngày ngủ dậy mỗi ngày vậy, mình có giờ nghĩ đến tiền bạc không? Thì bao giờ cần thì nghĩ đến, còn bình thường chẳng nghĩ. Đó. Bây giờ cái mình ngủ dậy mình đi ra ngoài, ví dụ đứa con mà nó bảo một triệu đô la kìa, thì mình cũng bảo nói bậy, mình chẳng màng tới. Rồi khi mà cái tâm thức hàng ngày mình nó sống êm như vậy rồi, nó trải qua mỗi ngày, thì mình đều cảm thấy như là mình chẳng thích tiền chi. Tại vì sao? Đời sống của mình nó êm đềm rồi, nó ổn rồi. Mà mình không có một cái hy vọng là có tiền. Thế cho nên mình nghĩ đến làm gì? Cho nên vì vậy cái ngày ngày qua ngày cái mình thấy chẳng bao giờ mình nghĩ đến tiền. Rồi cái tâm mình nó lại có những cái chuyện mình thích khác, mình lo khác. Ví dụ lo cho cái đứa con nó học, mà nó học khá mà nó cứ không chịu học, mình cứ lo mấy cái đó, cho nên đâu nghĩ đến tiền đâu. Cho nên đôi khi hỏi thích tiền, mình mà thích gì thôi. Nhưng mà thực ra mình tưởng vậy là mình không thích tiền á. Lúc nào cũng tưởng mình là anh hùng hết. Đúng là bởi vì mình luôn luôn có một cái tâm lý là phải đề cao con người mình lên. Thế cho nên một khi mà mình bận rộn thì nó không nghĩ đến tiền nữa. Mình nói mọi người tôi chứ cái gì, tiền là tôi không có ham gì hết á. Mình nói vậy, thực sự là mình không có thể nào mình hiểu được cái tâm mình. Không biết nó như thế nào. Cho nên bữa trước tôi có nói là nếu bây giờ có một ông thần mà cho quý vị tiền mà bao nhiêu cũng được, mà quý vị nói 1 triệu đô la, thì sau khi nói mà chỉ được nói một lần thôi, nói xong rồi là mình hối tiếc đó. Mà tại sao mà ngu thế, lúc đó mình nói 10 triệu có phải là tốt biết bao không? Thế vậy thì mình thấy cái tâm của mình thực sự mình không có nắm được nó. Nhưng mà khi nó gặp duyên rồi đó, nó mới xuất hiện ra. Cho nên thông thường nó cũng thấy nhiều người mà không, vàng bạc châu báu nó không có thích. Không có thích vàng bạc châu báu gì hết á. Đôi khi tôi thích điếu thuốc lá. Điếu thuốc lá trong một buổi trưa hè. Vậy. Ngồi trên cái võng mà nói vậy. Đó. Bởi vì cái duyên nó chưa tới, mình không có thấy rõ cái tâm của mình. Đó, khi mà mình tự nhiên cái mình trúng số, mình giàu. Bây giờ, Khoan nói em vàng, bạc, châu báu, mình nói đến xe hơi thôi. Anh nói mà tới xe, mọi người mà xe Mercedes, xe Audi hay là BMW, xe Đức á. Mà ôi, tôi cũng thích hết, đôi khi nói những xe sang, những cái hãng, những cái hiệu sang hơn nữa. Cadillac hay gì này nọ gì nữa. Mình cũng chẳng màng. Nhưng mà mình thử có tiền coi. Bây giờ mình thử là triệu phú coi. Tự nhiên cái nó quay sang thích xe. Ui mà phải cái thứ đó gì đó. Hiệu đó. Vậy mà bắt đầu á, vào cái duyên đó rồi á, có tiền nó đưa vào duyên đó đó. Ôi, bắt đầu mê lắm. Bắt đầu mê lắm. Thành ra đó, thực sự ra là Đức Phật nói ấy, cái căn bản của tâm thức của mình, hễ mình chưa giác ngộ, là nó thuộc về tham sân si. Và nó phải có ngã. Đó. Nhưng mà dĩ nhiên tham sân si mình nghe nó là điều xấu. Cho nên đôi khi mình nghe rồi mình cũng lơ đi. Đôi khi mình không có nhận. Nhưng mà thực sự ra mình cũng có duyên là mình thấy. Dữ lắm, không có hiền lành gì hết á. Ghê lắm, dữ ghê lắm, cứ thử có quyền xem. Tự nhiên mình sẽ thấy cái dữ nó ló đuôi à. Dữ lắm mà độc tài ghê lắm mà suốt ngày chống độc tài. Suốt ngày chống độc tài mà thật ra độc tài ghê lắm. Cho nên chúng tôi đọc lịch sử thì cũng vì đôi khi muốn biết nhận định về đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa. Tôi cũng có đọc coi lịch sử, thì có một cái quyển sử đọc của cái ông đó, ông viết đấy, ông vua nào ông cũng chửi hết, ông chửi thậm tệ, mà tàn ác dã man, mà quả thật vua ác lắm. Đôi khi đọc xong mình thấy nó mệt quá đi. Đó. Mình đọc hết trang này đến trang khác, cái đời này đến đời khác, cái toàn là máu với lại sắt, máu với gì trong nó mới chém giết với gì. Mình cũng phát mệt mà sao đấy, cái đời nó mệt thiệt mà vua chúa gì mà sao nó. Mà cái anh viết sử anh chửi tưng bừng, tự nhiên đọc đến một lúc tôi đọc thấy anh này anh chửi quá, nhưng mà cái thằng cha viết sử này nó mà làm vua là chết người ta. Nó độc ác hơn hết mấy cái thằng vua mà mình đọc này. Đấy. Nếu như mình nhận ra điều như vậy. Và sau đó mình nhận thấy điều là quả thật cái nhân duyên đó. Chứ nếu mà mình bảo là một cái con người nó làm ác, nó lại sinh ra làm vua, quả thực là một cái phi nhân quả ở trong đạo Phật, không đúng lý thế nào hết. Nhưng mà nó có rất nhiều cái ý nghĩa ở trong đó. Và đồng thời cái bản chất của con người ấy, khi mà họ vào trong những cái nhân duyên, có thể đời trước rất hiền lành, làm thiện, rồi nó mới sinh vào, có công đức nó sinh vào dòng vua chúa, nó lên nó làm vua một cái, nó mới ra hết tất cả cái đó. Nên mình phải nhận ra cái đó. Mình nghe lời Đức Phật đi. Đức Phật nói mình tham sân si, dạ, dạ ngay. Đức Phật mà con là Phật đó, mình cũng dạ. Đấy. Đức Phật bảo con tham sân si, mình cũng dạ. Rồi mình hỏi Phật tại sao con vừa là Phật vừa là tham sân si. Thì Đức Phật sẽ nói rồi đó. Cho nên nếu con là Phật thì đừng có tham sân si, mà nếu con tham sân si nó sẽ che mất cái Phật của con. Thành ra mình chưa phải là Phật là mình biết cái tham sân si nó che rồi, nó che mất rồi. Nên vì thế mình biết là thực sự cái tham sân si là cái gốc của tất cả những cái khổ đau, kể cả cái vấn đề tái sinh và cõi khổ nữa. Vì vậy mà mình thứ nhất mình đừng có như là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói là không nên bao giờ tự tin vào chính tâm của mình. Đó, khi mà tu hành nó vậy đó. Tức là mình biết là cái tâm của mình nó suy nghĩ này nó gì á, thực sự nó suy nghĩ trong vô minh. Và thực sự mỗi lần nó suy nghĩ nó lập ra một cái gì á, là nó có tham sân ở trong nó hết. Mình nghĩ ra một ý kiến ai không theo ý mình, dĩ nhiên mình phải sân. Mà mình mà làm vua nữa thì đem bay đâu không à, đem chém nó cho ta. Cứ vậy thôi. Mà mình thấy như vậy, cho nên mình biết rằng là thực sự ra là mình tham sân si. Vì thế mà khi nhận xét như vậy, mình biết rằng là cái sinh tử, một cái phen đi luân hồi của mình ấy, tái sinh của mình ấy, nó nắm cái phần nguy hiểm hơn là cái phần tốt cho mình. Chính do đó mà nhận xét như vậy thì con người của mình biết rằng là thực sự với cái bản chất tham sân si của mình, vào một cái thời mà mình thấy là thực sự ra nó quá xa cái thời Phật rồi. Rồi mình cứ suy này, ngay cái thời của Phật mà các bậc giác ngộ đó, ngay đệ tử ở bên cạnh Đức Phật mà ai cũng biết là thị giả của Đức Phật, ngài A Nan á, mà còn không có chứng được A-la-hán khi Phật còn tại thế. Mà phải sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi mới nhờ ngài Mahakasyap mà chứng ngộ được cái thánh quả A-la-hán. Rồi mình biết là cái người mà đưa Đức Phật đi xuất gia đó là ngài Sa Nặc, cũng vậy, cũng không làm sao chứng được quả A-la-hán, rồi phải nhờ ngài A-nan nó độ cho. Rồi mình biết là nó trải qua bao nhiêu thế kỷ nay, ngày nay mà tu tập nó động vô cùng, bởi vì biết cái lực mà để vượt đến, đạt đến cái chỗ giải thoát đó, nó phải là một người có năng lực nhiều đời nhiều kiếp tích tụ, và nó phải có một cái hoàn cảnh môi trường thuận lợi. Giờ đây càng ngày ấy, cái đó nó càng động, nó càng yếu đi, cái sự trợ lực nó yếu kém bớt. Căn bản của mình tham sân si mà mình đòi tu cái gì? Đó là cái chỗ mà khi nãy vào đầu mình biết là các tổ tịnh độ nhìn thấy mình tu không được. Cho nên mình biết được là thực sự là pháp môn Phật vẫn còn, những truyền thống tu pháp môn nó vẫn còn, ví dụ như là tu tứ niệm xứ gì ở các xứ Nam Tông vẫn còn, tu chỉ quán gì của Đại Thừa ở trong bên Tây Tạng vẫn còn tu, mà còn có nhiều pháp môn của Mật Tông nữa, nó vẫn giữ cái truyền thống đó. Thì thấy pháp môn nó vẫn còn hết. Nhưng mà tại sao pháp môn tu tập vẫn còn, tại sao mình lại theo tịnh độ? Bởi vì mình biết căn bản của mình tham sân si. Mình muốn đạt được cái cứu cánh của các pháp môn đó thì cái tham sân si của mình ấy, nó phải được tiêu diệt, nó phải được phá. Cái ngã của mình nó phải được phá đi. Bây giờ mình thấy là mình còn không rõ cái tham sân si của mình nó nằm ở đâu, nó ra sao nữa. Cứ bao giờ cái duyên nó đến thì mình mới thấy nó xuất hiện. Và nó xuất hiện ra thì lắm lúc nó trễ rồi. Không? Nó xuất hiện ra là mình hành động liền. Cho nên quả thực là mình đòi tu cái gì đây? Rồi mình phải lấy cái kinh nghiệm của chư Tổ. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, một thiền sư chứng ngộ thiền, lại là một học giả thâm uyên về duy thức học, mà ngài chủ trương là tịnh thiền tịnh song tu ấy. Ngài nói rằng là trong bài kệ tứ liệu giản của ngài ấy, hễ mà có thiền, tức là có tu tập thiền tông, có được thiền pháp, có được thiền tri kiến, tức là hễ có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người tu là 9 người là lao đao rồi. Đó. Mà cái pháp môn thiền tông là nó giác ngộ cho bằng được và ngay lập tức trong đời này, chứ không có nói là gì lâu xa không gì hết á. Mà thấy mà tổ của thiền nói vậy đó. Hễ mà cái ấm cảnh của nó hiện ra cái là lập tức nó kéo mình đi liền. Cái câu nói ấm cảnh nhược hiện tiền đó, miết nhĩ tùy tha khứ. Ấm cảnh hiện tiền có nghĩa là vào cái lúc chết đó. Và cả cái nghĩa vào lúc sống. Nhưng mà cái lúc chết nó hiển rõ cái đó hơn. Tức là một cái động đậy ở trong cái nghiệp của mình ấy, mà nó chứa trong tạng thức của mình, nó động đậy lên, nó hiện ra một cái cảnh, nó hiện ra một cái con người của mình, cái là nó cuốn mình theo cái nghiệp đó ngay. Mình không thể nào cưỡng lại nó được. Cho nên cái vấn đề quan trọng là của đạo ấy, nó là ở cái chỗ là mình đối xử làm sao với cái vấn đề sinh tử. Khi mình chết, mình đi về đâu? Mình được cái gì? Chứ nó không phải là trong cái đời này mình có cái danh này, cái tiếng nọ, hay là mình làm cái tổ chức lớn này, cái tổ chức lớn kia, cái gì hết á. Nó không phải nằm ở cái chỗ trong đời này. Cái sự nghiệp của một con người theo đạo, dù là người Phật tử của mình, đối với đạo Phật á, nó là ở nơi cái lúc mình chết. Mình có đi về cái chỗ thiện thì coi như là mình thành công trong cuộc sống. Mà mình đi vào chỗ ác là mình thất bại. Mà đạt được cái thoát ra khỏi cái sinh tử, đạt được cái vô sinh thì mình thành công ở trong con đường đạo. Xuất thế gian. Thì đạo nó có nghĩa là như vậy. Đạo có nghĩa là đưa mình ra khỏi sinh tử. Còn mà đã không thành công ở cái chỗ thoát ly sinh tử thì coi như vấn đề đạo mình thất bại. Dù là mình tái sinh trong cảnh trời, mình tái sinh trong một cái cảnh tốt đẹp nào thì nó vẫn thuộc về luân hồi, tức là mình thất bại. Mình chỉ có thành công ở chỗ là không có bị rơi vào cảnh khổ trong cái luân hồi. Cho nên vì thế nó không có nói năng hay giờ gì trong cái lúc sống này hết, mà nó phải nhìn vào cái lúc mình chết. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Mà ai cũng thế thôi. Ai cũng bây giờ, cái người mà mình sống có thành công đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng qua hết. Và rồi cái thử thách nó lại tới. Mình thành công cuộc đời này, những cái khổ nó đứng bên ngoài hàng rào nó chờ. Cho đến khi mình chết, nó lại ập vào. Và mình không tránh khỏi nó thì đời sau mình lại thất bại. Tức là rốt cuộc vẫn rơi vào tay nó. Nên đó là cái đời sống và ý nghĩa của sự chết mà nó làm cho hiển ra cái ý nghĩa mình sống. Thành ra cái người Phật tử sống là nó xây dựng cho mình cái đời sau, xây dựng cho mình vào cái lúc chết. Mà để xây dựng cho mình vào cái lúc chết thì mình phải xây dựng cái đời sống của mình theo đạo. Cho nên cái hành đạo nó có cái nghĩa như vậy. Vì thế nên nó chẳng có ở cái chỗ là lý luận giỏi hay là thành công cuộc sống hay là danh vang bốn biển hay gì hết. Cái điều này nó hiện ra, cái ý nghĩa đạo ở đây nó dứt khoát, nó hiện rõ ra, đặc biệt là ở trong Thiền Tông. Cho nên Thiền Tông nói những cái câu mà nó bác hết tất cả những cái mà con người ta đặt ra trong cuộc đời này. Để mà hiện ra cái chỗ là đạo, giác ngộ, thoát ly hết, không dính cái gì hết. Nên mình có nói thí dụ Ngài Hoàng Bá Thiền Sư đi trên đường. Hoàng Bá là sư phụ của Ngài Lâm Tế. Ngài Lâm Tế là cái tông phái của các chùa Việt Nam mình á, là ở Trung với ở Nam á, là thuộc về Lâm Tế Tông hết, thuộc về tổ Lâm Tế hết. Đó. Thì Ngài Hoàng Bá đi trên đường đi hành cước, đến đó gặp một vị sư rất là đặc biệt, hai con mắt nó sáng quắc, nó như phát hào quang ra, cũng đi hành cước trên đường. Hành cước có nghĩa là đi đây đi kia để hỏi đạo á, chứ không có ở chỗ nào hết, đi tầm đạo, đến núi này núi kia nghe danh của vị thiện tri thức này thiện tri thức kia đó. Gọi là đi hành cước. Thế chưa có trụ một chỗ, đi cái hai vị mới cùng đi hành cước với nhau, cũng đi trên đường. Thì dĩ nhiên người tu hành cho nên cùng đi thôi, nhưng mà không có nói năng gì nhiều. Nhưng mà cái khi đến một con sông thì Ngài Hoàng Bá ngồi xuống. Cái vị thầy kia quay lại mới hỏi chứ ngài ngồi làm gì vậy. Ngài Hoàng Bá mới nói ngồi chờ thuyền. Thuyền lát nó qua này rồi đi. Cái vị thầy kia cứ tiếp tục bước đi như thường, bước đi lên trên mặt nước như đi trên đất bằng. Đi ra giữa sông mới quay lại mà chứ đi chứ, xong ngồi đó. Thì Hoàng Bá mới bảo chứ ta mà biết trước cái điều này ấy, thì khi nãy trên đường ta đã chặt đứt hai cái chân của ông rồi. Thì lúc bây giờ đó, cái vị mà thần tăng kia mới ngửa mặt lên trời mới bảo quả là pháp khí đại thừa, cái biến mất luôn. Thì biết là đó là cũng có thể là một, mình có thể nói theo cái tin của mình, đó là một hóa thân của Ngài Quan Âm thử cái tâm đạo của Ngài Hoàng Bá. Đó. Rồi thí dụ vậy là Huệ Trung Quốc Sư thì nói mình là phải bước lên trên đầu của bảy đời Phật đó mà đi. Thì ra mình nghe mà tại sao cái tông phái này thì mà nó đà phá cả Phật nữa. Nhưng mà Phật mấy gì đều là vọng tưởng của tâm mình tạo ra hết. Ở cái tông phái này hiển ra cái đạo, nó thoát ly ra khỏi những cái vọng tưởng đó. Cho nên Thiền Tông rất là mạnh, mạnh vô cùng, không có tạo tác vọng tưởng gì hết. Thì biết là thực sự cái gì cũng mình đặt ra, tâm mình đặt ra. Thì từ cái tình cảm gia đình thì con vật nó cũng có sinh, nó cũng có con cái. Từ cái lễ nghĩa nó đâu có, tình cảm thì nó cũng đâu có, nó chỉ có cái bản năng bảo vệ con cái nó trong cái lúc con cái nó chưa có đủ mạnh, đủ để đi đứng. Con người của mình nó rất nhiều cái, nhưng mà cái đó từ đâu ra? Đối với cha mẹ phải như vậy, cha mẹ phải nói năng như vậy, chồng phải nói vậy, con cái phải nói vậy, vậy. Tất cả những cái đó thực sự ra nó từ cái nghiệp thức của con người mà ra. Rồi cho đến những cái thiện ác đúng sai trong cuộc đời này, cho đến những cái luật lệ trong cuộc sống này, nó ai bắt như vậy? Mình thấy con vật nó không cần mấy cái đó, nhưng mà cái nghiệp thức của con người thì nó ra những cái đó. Những cái đó đối với Đức Phật nó đều là một cái thiện căn của con người. Nó đều là thiện căn của con người. Nhưng mà nó không phải là chân lý. nó chưa phải là chân lý. Mà ở trong những cái đó ấy, con người có cái vọng tưởng. Con người có vọng tưởng rồi con người làm đủ thứ đó, tôn sùng người này lên làm vĩ nhân, tôn sùng người kia thánh nhân, lập tượng lên ở công viên thờ, không biết để làm gì ấy. Chim bồ câu bay đậu nó thả mìn. Mà con người đôi khi đi quá rồi con người ở trong đó tranh chấp với nhau từng cái danh, từng cái vọng, từng cái gì. Rồi con người trong đó thù ghét nhau, đố kỵ nhau, tật đố nhau, tạo nghiệp ác. Mà cái đó nếu nó có đủ cái giới hạn của nó thì nó là một cái thiện pháp. Bây giờ nó thành ra một cái danh, nó thành ra một cái gì đủ thứ đó. Rồi đôi khi có một người rất tốt mà như là ít người biết đến gì gì, cái tự nhiên mình cũng thấy bực, mình cũng thấy bất mãn. Viết báo mình nói ông đó mới là tốt, ông đó mới đáng được đem làm tượng, ông kia đâu có bằng cái gì gì. Nên nó cứ sinh nghiệp như vậy. Thật ra mấy cái đó nó là vọng hết. Rồi mình thương ghét ở trong cái vọng đó rất là mạnh. Cho nên con người nó đã đạt đến một cái mức độ nó rất là, so với loài vật, nó rất là trong sáng. Nó rất là rành mạch, rõ ràng cái tâm thức của nó. Nhưng mà nó còn rất nhiều cái vọng và nó còn tạo nhiều cái ác lắm. Loài vật thua xa. Cho nên chính đó mà con người phải hiểu, mà còn phải cần phải thanh lọc nữa, cần phải thanh tịnh nữa. Phải biết vậy. Thì tâm thức, quả thực mình còn vọng thế. Rồi ở trong đó mình tu, mình mà tu pháp môn này, tu pháp môn kia. Bây giờ mình thử nói, tự nhiên có một người đến, và người đó vô danh, chẳng ai biết. Rồi cái người đó bảo mình tu này đi, mình tu hít thở vậy đó, đi từng bước hít thở. Như vậy đó, mình có tu không? Nhưng mà bộ ngày nào tôi không đi, tôi không thở sao còn có đây. Sao mà mình có tu? Nhưng mà cái tự nhiên cái con anh bạn mình bảo, ô, ngài đó là cái gì, cái là lung tung Rinpoche đó. Tự nhiên bảo thế hả, xưa nay là viết sách đầy hết báo. Cái anh bảo, ôi vậy tôi phải về tôi tu. Xong mà tôi lại có cái diễm phước mà được ngài đến chỉ như vậy. Thế thì mình tu cái đó vì danh hay vì gì? Cho nên thực ra là nó có danh, có tiếng, có gì, có gì. Và tôi đến đạo tràng này, tôi học cái này. Thì với đạo tràng nó có tiếng rồi. Bây giờ chính cái ông thầy đó, ông bí mật, ông đến dạy mình xem mình có tu. Thế vậy thì mình tu, mình đón nhận pháp môn nó là vì danh hay vì gì? Mà đại đa số cái tâm thức của mình nó như vậy hết. Rồi mình đòi tu gì đấy? Mà mình đòi thành được những cái pháp môn đó. Mà những cái pháp môn mà nó như là theo như Thiền Tông bác hết. Và bài bác tất cả những cái đó đều là vọng tưởng hết. Mình phải hết cái vọng tưởng đi, nó mới nhập đạo, nó mới giác ngộ. Đấy, giờ con người mình nó cứ lập trước những cái danh, cái vọng, cái gì như vậy để mà nó tu. Thành ra khi mà ngài Mã Tổ ngồi thiền, Hoài Nhượng đến trước mặt lấy cái viên ngói mài. Bây giờ cái chỗ đó người ta còn ở bên Trung Quốc mài. Ngài Mã Tổ này mới thấy có một cái ông thầy ở đâu tự nhiên cứ đến mài cái viên ngói. Bảo chứ thầy mài ngói làm gì ấy? Cái ngài Hoài Nhượng nói mài làm gương, làm gương soi. Ngài Mã Tổ mới nói mài ngói thì sao thành gương được. Thế là ngài Hoài Nhượng mới hỏi luôn, thế ông ngồi làm gì vậy? Ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Để thành Phật. Ngài Hoài Nhượng nói ngồi thiền sao thành Phật được, cũng như mài ngói sao thành gương được. Ngồi thiền sao thành Phật. Đó. Thế cái ngài Mã Tổ mới ngạc nhiên, mà thế ngồi thiền thành Phật thì làm sao mới thành Phật. Đó. Thế ngài Hoài Nhượng mới nói bây giờ ông cưỡi xe, xe nó không chạy, thì ông đánh vào con trâu hay là ông đánh vào cái xe? Con trâu là tâm, cái xe là thân. Bây giờ cứ mang cái thân ra mà tu tập. Đó, mà cái tâm nó mê thì cái tâm nó phải sáng. Mà tu cái không có tu cái tâm, tu cái thân. Đó. Thành ra cái nghĩa nó ở chỗ đó. Thì ngài Mã Tổ mới chợt bừng tỉnh. À, thì ngài Mã Tổ là một thiền sư gốc nữa, từ ngài Mã Tổ mới xuống đệ tử ngài Mã Tổ ngài Bách Trượng, đệ tử ngài Bách Trượng là ngài Hoàng Bá, đệ tử ngài Hoàng Bá là ngài Lâm Tế. Lâm Tế là tông của phe ta. Biết vậy. Nên từ đó rồi biết là cái thiền tông là nó gạt hết tất cả những cái vọng tưởng ở trong tâm mình. Khi mà một cái người ngồi thiền mà nghĩ là ồ mình ngồi thiền thì là không cách gì mà giác ngộ được hết. À, nó chỉ là một cái vọng tưởng. Đâu có ai ngồi. Cái chân lý là như vậy mà tu là để thấy ra chân lý. Cho nên thực sự ra tu tập rất là khó khăn. Thành ra đối với tịnh độ, tất cả những người vào thời nay mà tu, mà cứ muốn tu pháp môn kia, nó là vọng tưởng hết. Cái thời trước đó và thời Đường đó là thiền tông hưng thịnh, là thiền tông là đã nói lên cái chỗ đó rồi. Nhưng mà đối với tịnh độ thì mình đều vọng tưởng hết, mà mình không thể nào phá được cái vọng tưởng. Cho nên mình cũng không thể theo thiền tông được. Nên mình phải nương vào cõi Phật. Mình phải nương vào cái cơ duyên mà mình có đối với Phật. Nên thực sự ra thì cả thiền lẫn tịnh đều thấy là bất cứ cái tu tập nào cũng chỉ là vọng tưởng. Các pháp môn đều là pháp môn đúng của Đức Phật và đều rất là vi diệu. Nhưng khả năng của con người trong thời này ấy, mà đòi tu ấy, là đều là vọng tưởng. Cho nên mình cũng biết là nó, cái tâm con người vốn tự do. Mình lấy cái thí dụ cuối cùng để mình thấy cái vọng tưởng vậy. Mà chúng tôi cũng hay dùng thí dụ này. Tức là cái anh nhà quê Chân Châu á. Cái nhà quê Chân Châu á, Nguyễn Văn Tửng. Nguyễn Văn Tửng ngày nào cũng đi Chân Châu, mà anh có cái tâm, anh thấy anh là một con người nghệ sĩ, nghệ thuật lắm. Cho nên hôm coi TV anh thấy mà trước hết thì ngày nào cũng đi Chân Châu thì có cái chị bên cạnh hàng xóm, chị Lý Thị Mẹt. Chị Mẹt này chị rất là chăm sóc cái anh Tửng. Anh đi cày đi gì chị mang đồ ra cho ăn buổi ăn này nọ chăm sóc vậy đó. Chị hai người cũng rất thân thiện với nhau, mà chị rất là chiều chuộng anh và giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà hôm nói anh coi TV anh thấy thi hoa hậu cả nước. Anh thấy cô hoa hậu đẹp quá. Anh mới nghĩ là mình là phải cưới cô đó. Mình là phải cưới cô đó. Đó là nó như vậy. Từ đó anh cứ mơ mộng một ngày nào. Anh bảo bây giờ mà cứ bận xà lòng với đi chân đất lên thành phố thì không có được. Cho nên phải ráng để dành tiền. Mình phải may một cái bộ đồ cho nó đẹp. Nên vì thế đó là anh cứ sống ở trong cái mơ mộng đó. Anh ra sức, anh làm việc, anh sống vậy. Rồi anh sắm được một cái bộ đồ, anh bảo là bộ đồ vest của anh. Rồi anh mua được đôi dép lẹp kẹp, anh đi. Thế vậy đó. Nhưng mà cái chị Mẹt kia thì hỏi anh chứ tại sao như vậy vậy. Anh bảo chứ anh là phải vậy, cái người xứng đáng với anh là phải là như vậy. Thế mà ở đây chẳng có ai mà xứng. Con người lớn lên phải có vợ, có chồng. Không ai xứng đáng hết. Làm chị Mẹt chị buồn. Đó là cứ như vậy mà anh mơ mộng như thế. Thì ai cấm anh mơ mộng đó? Nhưng mà thực ra anh vọng tưởng. Bởi vì cái khả năng của anh. Bởi vì cái giai cấp của anh. Nó không thể làm cái chuyện đó được. Chứ nó không phải hết. Rồi về sau này thì anh cứ việc đi. Anh cứ có cái gì đó không biết là cái đó là mình không biết. Nhưng mà nếu mà anh mà tỉnh ngộ ra thì anh mới biết được là thực ra cái người mà sẽ đem lại cái sung sướng thực sự cho anh nó không phải là cái cô hoa hậu mà nó quá mức với của anh, mà nó chính là cái cô Mẹt đó. Còn ai nữa đâu. Thành ra lúc bây giờ nếu mình hiểu vậy đó thì mình biết là thực sự ra thì đôi khi những cái mà mong ước tu tập pháp môn này pháp môn kia của con người ngày nay á, nó chẳng khác gì cái anh Từng á. Mà những cái pháp môn nó như cái cô hoa hậu đó, mê lắm, tu là thấy, cảm thấy đồng hóa cái bản ngã của mình với cái pháp môn đó. Mình tu thiền, mình tu một pháp môn cao, mình tu những mật tông, mình tu này nọ, mê say lắm và cảm thấy giá trị của mình lên cao lắm. Rồi say sưa ở trong đó. Anh cũng lên, anh đến trước cửa nhà của cái cô hoa hậu, nó anh đứng dưới lầu, anh cũng cất cái giọng Việt đực của anh ca hát, quyến rũ, chẳng hạn vậy. Cho nên mà anh nghĩ là hay hết, anh nghĩ là hay hết. Nhưng mà thực ra mà không có nhìn kỹ, quả thực nó rất là mê mờ và vọng. Cho nên mình mới nghe lời của Tổ sư, nghe lời của Phật. Mình biết như vậy. Và rồi thì mình sẽ thấy là thực sự ra cái pháp môn tịnh độ nó rất là thích ứng cho mình. Rồi thì mình nghe đại khái cái ý nghĩa nó như vậy. Và để mình sẽ nghe tiếp vào kỳ sau là cái sự vãng sinh nó còn đòi hỏi nhiều cái. Và cái ý nghĩa tu tập của Đại Thừa, cái ý nghĩa thoát ly sinh tử của tịnh độ và cái ý nghĩa Đại Thừa chân chính của tịnh độ nữa, những cái đó mình nghe thì nó thật ra nó chiều sâu lắm. Mình có thể nào là mình phải hiểu cái giáo lý của Đại Thừa một cách căn bản nữa. Và mình cũng phải hiểu cái giáo lý, cái đạo của Đạo Phật nói chung. Cho nên đôi khi nó đều phải có nghe qua. Nghe sâu thì nó rất khó và nó khó hiểu. Nhưng mà mình nghe để mình biết là thực sự mình không có tu được. Mình không biết gì hết. Như con cóc muốn làm con bò thôi. Mình không có tu được đâu. Rồi mình vào những con đường lạc và tà mà mình không biết nữa. Cho nên nó phải tỉnh lại. Tu là để trị mê, mà bước đầu mình nó đã mê rồi. Mà mình đừng có ỷ vào những cái pháp môn của Phật để mà tự mê và mê tha. Cho nên phải tỉnh hơn A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.